Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, trong tập podcast trước của loạt bài Lần theo và bạch tuộc lừa đảo người lao động, chúng ta đã nghe câu chuyện của những người sống sót trở về từ sòng bạc tử thần ở Campuchia. Không chỉ có người lao động Đông Nam Á là nạn nhân của các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, nhiều phụ nữ trẻ từ châu Phi cũng bị dụ dỗ đưa đến Myanmar và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trong tập podcast này, mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện Nữ Nhi Sa Chân Vào Hang Sói để thấy những chiêu trò tinh vi mà những kẻ lừa đảo đã áp dụng để đưa họ vào bẫy và liệu họ có con đường nào để thoát ra hay không. Năm 2022, từ Nam Phi, Sarah đọc được quảng cáo tuyển dụng nhân viên dịch vụ khách hàng làm việc tại Thái Lan. Sau hai lần phỏng vấn video qua Skype, cô chấp nhận công việc vì thấy công ty có địa chỉ, có số điện thoại đàng hoàng. Hai tuần sau, cô bay từ Nam Phi sang Bangkok, Thái Lan cùng một cô bạn mới tuyển. Cũng trong năm 2022, Agnes và Cynthia ở Nairobi, Kenya tin tưởng người quen giới thiệu công việc dịch vụ khách hàng ở Thái Lan, nên mỗi người gom góp 250.000 shilling Kenya, khoảng 2.000 đô la Mỹ, trả tiền cho chuyến bay từ Nairobi đến Bangkok, chi phí visa và chi phí đại lý. Một phiên dịch viên nói tiếng Anh thay mặt ông chủ người Trung Quốc hướng dẫn họ cùng nhiều công dân Kenya khác đăng nhập vào nhóm WhatsApp. Cả nhóm mặc trang phục công sở theo hướng dẫn ra sân bay Jomo Kenyatta, Nairobi và gửi ảnh chụp tự sướng vào nhóm WhatsApp. Bọn buôn người sử dụng hình ảnh này để nhận dạng họ tại sân bay Bangkok, rồi hướng dẫn họ gặp một nhân viên nhập cảnh quen biết đóng dấu vào hộ chiếu. Tại Bangkok, ba cô gái được đưa lên xe tải đi 2 ngày đường qua nhiều lần đổi xe đến bờ sông Moe giáp biên giới Myanmar. Họ xuống ghe sang Myanmar và được đưa đến tòa nhà có nhiều bảo vệ cầm súng canh gác. Tại đây, máy tính xách tay và điện thoại của họ bị thu giữ. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, họ nhận được thông báo kinh hoàng. Việc làm thực sự của họ là lừa đảo trực tuyến và ai muốn về phải trả 300.000 đô la Mỹ. Họ phải ký vào hợp đồng làm việc 18 tháng, ai chống cự sẽ bị nhốt dưới hầm. Mấy ông chủ gằn giọng, nơi này do phiến quân điều hành, các người nếu ra ngoài sẽ chết mất xác hoặc làm nô lệ cho người khác. Tối hôm ấy, một gã nói tiếng Trung thông qua phiên dịch viên tiếng Anh nói huỵch toẹt. Tụi bay tới đây để kiếm tiền, tiền, tiền và tiền. Để có được tiền thì tụi bay phải ăn cắp của ai đó. Sarah và bạn được phân công vào nhóm biết nói tiếng Anh, chủ yếu là dân châu Phi. Cô phải giả danh phụ nữ gốc châu Á giàu có đến từ Chicago, Mỹ, thích đi du lịch. Để nhân vật đáng tin cậy, cô phải nghiên cứu các địa điểm du lịch nổi tiếng, lên kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ không có thật và cách sinh hoạt hàng ngày ở Chicago. Cô lướt trên mạng xã hội Instagram, X và Facebook, làm quen với nam giới da trắng khá giả từ 40 đến 65 tuổi, chủ yếu tìm mấy anh sống một mình, đàn ông cô đơn và các đại gia. Sau khi con mồi tin tưởng, cô sẽ hướng dẫn con mồi vào một trang web lừa đảo. Sau khi con mồi xuống tiền đầu tư vào tiền điện tử, cô bàn giao con mồi cho trưởng nhóm tiếp tục trò mồi chài lừa đảo. Nhóm của Agnes và Cynthia được cấp mỗi người một điện thoại iPhone cài sẵn 10 số, có chức năng vẫn hoạt động dù bị chặn. Họ lên mạng xã hội giả làm phụ nữ da trắng chọn con mồi lừa đảo là nam giới có quốc tịch phương Tây như Úc, Mỹ, Canada, Anh trong khung độ tuổi và nghề nghiệp nhất định. Theo điều tra của tạp chí Frontier Myanmar, ba cô gái trẻ Sarah, Agnes và Cynthia không hề biết tên công ty làm việc hoặc địa điểm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar, nhưng họ nhớ rất rõ kịch bản bị ép buộc. Sarah làm việc 20 tiếng mỗi ngày, bị buộc phải nhắn tin cho ít nhất 300 người mới mỗi ngày và phải có ít nhất 5 người kết nối trò chuyện. Ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh, bị bỏ đói, bị buộc phải chạy dưới trời mưa, bị phạt đứng trong hố nước cống lộ thiên hoặc có khi bị tăng thêm tiền chuộc. Cô đã từng bị giam trong phòng suốt tuần, không được tắm rửa hay thay băng vệ sinh. Cô ước tính trong khu vực cô làm việc có khoảng 20 trung tâm lừa đảo, với mỗi trung tâm từ 400 đến 500 lao động. Agnes cho biết, các cô gái người Trung Quốc và người không biết nói tiếng Anh thường bị đối xử khắc nghiệt hơn. Cô kể, họ bị đánh rất dữ, họ đi làm với nhiều vết bầm tím trên lưng. Nhiều nạn nhân nữ còn có nguy cơ bị bóc lột tình dục. Sarah nói một số cô làm không hiệu quả đã bị chuyển sang làm nô lệ tình dục. Agnes giải thích, họ không thể giao tiếp bằng tiếng Anh và bị chuyển sang lĩnh vực khiêu dâm vì ngoại hình trông hấp dẫn. ba nhân chứng đã mô tả hàng loạt chiến thuật ngăn chặn nạn nhân bỏ trốn. Sarah kể, chỗ làm giống như trại giam, luôn có người theo dõi công việc chúng tôi làm, những gì chúng tôi nói và camera khắp nơi. Đã xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn, Sarah bộc bạch. Bọn chúng nói, tụi tao có thể giết mày và ném mày xuống sông mà không ai biết mày ở đâu. Bọn chủ sử dụng nhiều chiêu dụ dỗ các nạn nhân hợp tác, như cho phép sử dụng điện thoại một mình, được ra vào khu vực có nhà hàng, hộp đêm, sòng bạc, khách sạn. Nhiều nạn nhân nghiện ma túy và cờ bạc đã lao vào lừa đảo để thỏa mãn cơn nghiện. Bọn chủ còn sử dụng phương pháp thao túng tâm lý. Sarah kể, họ thường xuyên bắt chúng tôi phải hô, chúng ta rất vui khi ở đây, chúng ta là đại gia đình, nó giống như trò tẩy não vậy. Sau 9 tháng, Sarah đã mua được tự do với giá 100.000 đô la Mỹ nhờ kiếm tiền từ lừa đảo trực tuyến, vay tiền của bạn bè và tiền tiết kiệm. Cô được xe đưa về thị trấn biên giới Mesot, miền Bắc Thái Lan và một tháng sau trở về nhà nhờ một tổ chức phi lợi nhuận chống buôn người và Đại sứ quán Nam Phi giúp đỡ. Agnes và Cynthia trở lại bên này sông Moe và bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì vượt biên trái phép. Sau thời gian tạm giữ một tháng, họ hồi hương và đã làm đơn kiện bọn buôn người. Cynthia bộc bạch, thật đau đớn vì những gì chúng tôi phải chịu đựng, tiền chúng tôi tiết kiệm mất hết. Chúng tôi nghĩ mình sẽ đi lao động ở nước ngoài và có tương lai tốt hơn, nào ngờ mọi thứ lại xảy ra theo cách khác. Các trung tâm lừa đảo trực tuyến mặc sức tung hoành ở Myanmar vì hoạt động trong những khu vực do các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số quản lý dọc biên giới Myanmar với Trung Quốc, Ấn Độ, Lào và Thái Lan. Cuối tháng 2 năm 2025, nhờ lực lượng biên phòng bang Karen và nhóm vũ trang quân đội Phật giáo Dân chủ Karen, DKBA, phối hợp tiến hành, tổng cộng khoảng 7.000 công dân nước ngoài đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Các trung tâm này chủ yếu do các băng nhóm người Trung Quốc quản lý. Trước đó, vào trung tuần tháng 2 năm 2025, 261 người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở làng Kiaoket thuộc Miawadi, bang Karen, đã được đưa sang huyện Phofra bên kia sông Moe ở tỉnh Thác, Thái Lan để chờ hồi hương. Báo The Irrawaddy ghi nhận nhiều nạn nhân được giải cứu có dấu hiệu bị tra tấn dã man, bầm tím chân tay, thân trên, mắt và một số người đã bị rối loạn tâm thần. Họ cho biết các tay súng tra tấn họ theo lệnh của các ông chủ Trung Quốc. Các cuộc điều tra của Ấn Độ đã phát hiện đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở Lào đã trở thành hang ổ của bọn tội phạm mạng và nạn nô lệ kỹ thuật số. Nhiều nạn nhân Ấn Độ đến Thái Lan rồi bị bán sang các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong đặc khu tương tự các nạn nhân ở Campuchia và Myanmar. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.